Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi chương mục Thế giới tuần qua do tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một nhà bình luận quen thuộc trên các đài truyền hình tiếng Việt tại hải ngoại phụ trách. Vâng, Hải Sơn xin kính chào tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Có vài sự kiện đáng quan tâm trong tuần qua. Mới nhất là việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khai mạc Thế vận hội mùa đông hôm qua thứ Sáu 4 tháng 2, giữa lúc một số nhà lãnh đạo thế giới xa lánh, nhưng cũng có nhiều nhà lãnh đạo thế giới khác đã đến tham dự. Ông có nhận xét gì về Thế vận hội lần này thưa ông Nguyên?
Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, Thế vận hội mùa đông bắt đầu từ thứ Sáu 4 Tây tháng 2 kéo dài tới 20 Tây tháng 2. Ngay ngày khai mạc thứ Sáu 4 Tây tháng 2 và trước đó, trong cùng ngày thì ông Tập Cận Bình và ông Putin gặp nhau và hai bên đã đưa ra cái thông cáo chung nói rằng là hỗ trợ nhau để mà bảo vệ các lợi ích cốt lõi và đoàn kết với nhau, đoàn kết chiến lược để mà chống Mỹ và phương Tây trong cái vấn đề mà khối NATO mở rộng ở Âu Châu và bộ tam AUKUS Mỹ, Anh và Úc ở bên Á Châu. Năm 2008, khi mà Trung Quốc tổ chức Thế vận hội mùa hè thì ông Putin nhân cơ hội thế giới không chưa chú ý thì ông tấn công Georgia. Do đó mà năm nay Trung Quốc tổ chức Thế vận hội mùa đông và ông Tổng thống Biden của Mỹ nghi ngờ rằng là ông Putin sẽ dùng cơ hội này để tấn công Ukraine trong khi thế giới đang chú ý tới cái Thế vận hội. Do đó mà có thể nói là trong giai đoạn của tháng 2 là cái giai đoạn mà Nga dễ tấn công Iran nhất. Khi mà Nga tấn công Iran thì nó đưa tới cái thế là Nga sẽ lệ thuộc Trung Quốc nhiều hơn. Và Trung Quốc thì có cái quan hệ thương mại rất nhiều với Ukraine. Do đó mà Trung Quốc, nếu mà Nga tấn công Ukraine thì Trung Quốc sẽ bị thiệt thòi về vấn đề thương mại. Trong khi đó thì Mỹ cho Trung Quốc biết rằng nếu mà Nga tấn công Iran thì Trung Quốc sẽ bị thiệt thòi, bởi vì cái tệ hại của Ukraine nó đưa tới cái tệ hại lên cái nền thương mại của Trung Quốc. Ông Putin khi ở Bắc Kinh thì muốn thể hiện cái sự mà đoàn kết với Bắc Kinh thì ông đồng ý là cung cấp thêm khí đốt và qua cái đường ống dẫn mới. Nói chung thì Putin cũng muốn lợi dụng Trung Quốc và Trung Quốc cũng muốn lợi dụng Putin. Putin nhắm vào Ukraine thì Trung Quốc nhắm vào Đài Loan. Dạ thưa anh.
Vâng, qua sang Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken và Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper vừa gửi ra lời chúc mừng năm mới âm lịch nhân dịp Việt Nam và một số nước châu Á bước sang năm Nhâm Dần. Vào tháng 7 năm ngoái, trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, ông Mark Knapper nói sẽ thúc đẩy vấn đề nhân quyền cho Việt Nam khi được bổ nhiệm làm đại sứ tại đây. Liệu với vị đại sứ mới này thì vấn đề nhân quyền có ưu tiên trong mối quan hệ Mỹ-Việt hay không, thưa ông Nguyên?
Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, vấn đề nhân quyền là một trong những cái trụ cột chính của chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Do đó, dân chủ nhân quyền là được áp dụng cho tất cả những quốc gia ở ngoài Hoa Kỳ và trong đó có Việt Nam. Nhưng Việt Nam ngoài cái vấn đề mà dân chủ nhân quyền thì có một cái vấn đề mà quan tâm lớn hơn của Hoa Kỳ, đó là vấn đề an ninh trong vấn đề đương đầu với Trung Quốc đang trừng lên ở vùng châu Á Thái Bình Dương. Và Việt Nam là cái địa chính trị là ở cái thế mà Hoa Kỳ không thể thiếu được, bởi vì là cửa ngõ đi vào Đông Nam Á của Trung Quốc. Do đó nó là một cái tiền đồ, một cái bàn đạp rất là sống chết trong cái vấn đề Hoa Kỳ đương đầu với Trung Quốc trong cái chiến tranh lạnh lần thứ hai. Do đó mà Việt Nam nó trở thành là một cái lợi ích cốt lõi của Hoa Kỳ. Mà với Hoa Kỳ khi lợi ích cốt lõi thì họ phải bằng mọi giá, họ phải bảo vệ. Mà khi không còn là lợi ích cốt lõi thì họ bỏ ra đi. Thí dụ như A Phú Hãng hay là miền Nam Việt Nam. Bây giờ thì Việt Nam nó lại trở thành là lợi ích cốt lõi. Do đó mà Hoa Kỳ trong vấn đề nhân quyền tuy là quan trọng nhưng mà nó vẫn thứ yếu hơn là cái vấn đề giữ Việt Nam không cho rơi vào cái vệ tinh của Trung Quốc. Mà nếu mạnh quá thì là Cộng sản Việt Nam sẽ đi với Trung Quốc. Do đó mà họ tìm cách họ nương. Chính vì vậy mà Cộng sản Việt Nam biết điều đó và họ kết án rất nặng những người tù nhân lương tâm để buộc những tù nhân này phải chấp nhận đi Mỹ. Và Mỹ một cách không thành văn với Cộng sản Việt Nam chấp nhận là cho những cái người chống đối được đi định cư ở Mỹ. Đó là cái điều mà bất lợi cho cái phong trào dân chủ nhân quyền hiện nay. Tuy nhiên, với cái thế mà Mỹ không thể bỏ Việt Nam được, nó làm cho cái người dân Việt Nam càng ngày càng đòi hỏi về dân chủ nhân quyền nhiều hơn. Và đó là cái điều mà có thể là gây khó khăn cho Cộng sản trong đường dài, mặc dầu đường ngắn là Cộng sản có lợi thế. Dạ thưa anh.
Vâng, rất cảm ơn tiến sĩ đã dành thời giờ đúc kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả Đáp Lời Sông Núi. Mong gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Xin kính chào ông ạ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio.daplesongnui.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-98.